Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng nhau phân tích, nhìn lại một số nhân vật trong các bài đọc ngày hôm nay, để từ đó chúng ta hiểu giáo hội muốn chúng ta điều gì thông qua những bài đọc trong tuần lễ thứ hai mùa chay. Đầu tiên, trở lại với Cựu Ước trong bài đọc 1, bài trích sách Sáng Thế. Bài trích sách Sáng Thế là sách đầu tiên trong bộ sách Kinh Thánh. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng là một trong những câu chuyện đầu tiên, là Chúa Giê-xu gọi ông Abraham. Ông Abraham không phải là người sống ở đất Israel, mà là theo Kinh Thánh, các học giả tìm hiểu thì ông ấy xuất thân từ cái vùng phía Bắc, cái vùng mà Iran, Iraq đó, cái vùng mà sông Lưỡng Hà đó. Thì ông ta đang có một đời sống ổn định, khá giả, với nghề làm thợ gốm. Thế nhưng mà bắt đầu từ đây, trên trần gian, Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ. Dĩ nhiên Thiên Chúa dựng nên mọi sự và cả vũ trụ này nằm trong sự an bài và chương trình cứu độ của Chúa. Nhưng ý định đó bắt đầu được thực hiện trên trái đất, trên trần gian, cụ thể nơi con người từ đây, nghĩa là từ lời mời gọi ông Abraham: hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và cha ngươi, đi về đất ta sẽ chỉ cho. Nghĩa là Chúa mời gọi ông Abraham từ bỏ quê hương, anh em, bà con, họ hàng, cha mẹ, để di dời vào một nơi mà Chúa sẽ chỉ cho. Đó là nơi nào? Abraham không biết. Nơi đó ra sao? Abraham chưa mường tượng ra. Nhưng Chúa có một lời bảo trợ rằng: ta sẽ chúc phúc cho ngươi, ta sẽ nhục mạ những ai nguyền rủa ngươi, và nhờ ngươi dân của ta sẽ trở nên đông như sao trên trời, như cát dưới biển, và dân đó sẽ được gọi là dân riêng của ta. Và thưa quý bà và anh chị em, Abraham đã không ngần ngại, sẵn sàng nghe theo tiếng gọi của Thiên Chúa để rồi cất bước ra đi. Ông ra đi với một hành trang duy nhất là niềm tin vào Thiên Chúa. Bởi vì ông đã bỏ hết nhà cửa, ruộng vườn, anh em, bà con, cha mẹ, tiền bạc, chỉ đi theo tiếng gọi của Chúa bằng một đức tin. Và ông đã trở thành tổ phụ của những kẻ tin, hay có thể nói ông là tổ phụ của tất cả chúng ta, là những người tin vào Thiên Chúa. Và đó có thể nói là thời khởi đầu của Kinh Thánh Cựu Ước. Tiếp theo trong bài Tin Mừng, khi Chúa Giê-xu biến hình trên núi thì có hai nhân vật xuất hiện đàm đạo với người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Ông Mô-sê thì lại ở một trong giai đoạn khác. Sau khi mà ông Abraham đã định cư tại đất Israel, thì sau một thời gian dài, đất nước Israel bị rơi vào cuộc khủng hoảng về lương thực, nghĩa là hạn hán kéo dài triền miên, đói khổ, và hầu như dân Israel đã tràn xuống Ai Cập để kiếm ăn mưu sinh. Và từ Ai Cập, chúng ta biết câu chuyện của người Ai Cập đã đô hộ người Israel như thế nào. Để rồi từ đây Thiên Chúa cho xuất hiện một nhân vật mới lãnh đạo dân tộc Israel, đó là Mô-sê. Mô-sê là người đã đối chất với Pharaoh, đấu tranh để giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ của Ai Cập, và lại là người dẫn đầu 12 chi tộc Israel đưa nhau trở về lại miền đất Israel. miền đất Do Thái ngày hôm nay. Và Mô-sê trở thành biểu tượng của vị lãnh đạo của dân tộc, biểu tượng của người đã giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ, hay có thể nói đó là người hùng, là lãnh tụ, là đại ân nhân, là người đã cứu thoát dân tộc khỏi đau khổ của ách nô lệ Ai Cập. Và ông Elia thì lại liên quan tới đời sống tôn giáo đức tin của người Do Thái. Nếu ông Mô-sê là thủ lĩnh, là gương mẫu, là người truyền lại lời của Chúa, mệnh lệnh của Chúa cho dân tộc, thì ông Elia lại là người ảnh hưởng tới đời sống đức tin của người Do Thái. Thưa quý ông bà và anh chị em, dân Do Thái hay là dân riêng của Chúa chọn để mặc khải chương trình cứu độ đó, là người rất sùng đạo, và họ đồng tâm nhất trí, một lòng một chí nghe theo ông Mô-sê để thờ phượng Thiên Chúa. Thì ngôn sứ Elia là một trong những ngôn sứ có nhiều bài viết, nhiều bài nói, hay có nhiều tầm ảnh hưởng với niềm tin, đời sống đức tin, tôn giáo của người Do Thái. Thế thì hai nhân vật ấy hôm nay xuất hiện trong lúc Chúa Giê-xu biến hình đàm đạo với Chúa Giê-xu. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là Chúa Giê-xu lại là một nhân vật mới của thời Tân Ước. Và trong khi Chúa Giê-xu biến hình là hình ảnh của sự rực sáng, dung nhan của người thì chói lọi như mặt trời, còn áo của người thì trắng tinh như ánh sáng. Chúng ta thấy bừng sáng nơi Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu mặc khải trong biến cố này là một đấng tinh tuyền, thánh thiện, chói lọi, siêu vời. Đấng ấy nối kết, đàm đạo hay là tiếp nối đời sống đức tin và đời sống của dân tộc Israel, giống như Mô-sê và Elia đã từng ảnh hưởng tới đời sống của dân tộc này. Điều đó cho chúng ta thấy là với dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành với con người. Thiên Chúa vẫn đồng hành với những ai tin vào người. Và đỉnh cao của mặc khải ấy là nơi Đức Kitô. Và trong khi Chúa Giê-xu biến hình như thế, thì Chúa Giê-xu chỉ biến hình với ba người môn đệ. Nếu rõ ràng ai trong chúng ta cũng biết là Chúa Giê-xu đã chọn 12 vị, thế nhưng người chỉ chọn có ba ông, cho ba ông ấy chứng kiến sự kiện lạ lùng này. Ba ông này là những người như thế nào? Đầu tiên là Phê-rô. Phê-rô, xin nhắc lại với quý ông bà và anh chị em một chút là biến cố biến hình này là vào trong giai đoạn gần cuối cuộc đời của Chúa Giê-xu. Nghĩa là sau khi đã đi loan báo tin mừng khắp nơi, sau khi đã chọn 12 ông tông đồ đi theo Chúa Giê-xu trong vòng 3 năm rao giảng, thì đây là giai đoạn cuối trên con đường thầy trò cùng nhau đi lên Jerusalem để Chúa Giê-xu chuẩn bị bước vào cuộc khổ nạn và chết trên thập giá. Như thế, các môn đệ đã từng chứng kiến những việc Chúa Giê-xu làm. Ngài chọn ba ông. Ông Phê-rô là thủ lĩnh. Ông Phê-rô là người đã từng chứng kiến, đã từng đàm đạo chuyện trò với Chúa Giê-xu và đã từng thực hiện những điều lạ lùng trong khi theo bước chân của Thầy Giê-xu, và đã được Chúa Giê-xu gọi và chọn: anh là đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, Thầy sẽ xây một giáo hội mới, giáo hội này là giáo hội mà Thiên Chúa đã hứa từ thời ông Abraham, là giáo hội này sẽ có những người con tin vào Thiên Chúa, những người con ấy sẽ đông như sao trời, như cát biển. giáo hội này thầy sẽ xây không còn là một cụm dân của Israel như ngày xưa Môsê hay là Abraham dẫn đầu hay là lãnh đạo nữa, mà giáo hội này do Phêrô lãnh đạo trên toàn thế giới. Và niềm tin không chỉ dừng lại ở một dân tộc, mà niềm tin vào Đức Kitô, niềm tin vào Thiên Chúa sẽ được mặc khải cho mọi dân mọi nước. Như vậy Phêrô cũng là biểu tượng của thủ lãnh giáo hội, và ông ta là người đã lãnh đạo dân Chúa theo mệnh lệnh của Đức Giêsu. Còn ở Gia-cô-bê, xem ra thì chúng ta thấy không có gì quan trọng, nhưng đối với lịch sử giáo hội thì Gia-cô-bê lại là vị tông đồ tử đạo đầu tiên. Trong số 12 vị tông đồ thì Gia-cô-bê là người đổ máu đầu tiên để tuyên xưng một Chúa Kitô đã chết và sống lại. Điều đó giáo hội muốn nhắc cho chúng ta rằng là niềm tin của chúng ta là niềm tin liên đới với mọi người trên thế gian, nhưng niềm tin ấy không phải là một đời sống êm xuôi, một đời sống gọi là ai sao tôi vậy, một đời sống gọi là hàng ngày đi lễ ngày Chủ nhật để yên tâm khỏi phải mang tội, mà đời sống đức tin là một cuộc hy sinh, một cuộc theo chân Chúa trên núi sọ mà Gia-cô-bê là người đầu tiên đã phải đổ máu ra để tuyên xưng niềm tin ấy. Để Gia-cô-bê là người đầu tiên đã hy sinh đánh đổi mạng sống của mình để tuyên xưng và biến cố Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa mà hôm nay ông đã chứng kiến nơi Chúa biến hình. Còn Gioan là môn đệ rốt hết, là môn đệ em út trong số 12 môn đệ. Nếu Phêrô là đầu, là thủ lĩnh, là anh cả thì Gioan là người em út. Và người em út này rất đặc biệt là trong số 12 vị môn đệ này thì Gioan là người duy nhất không đổ máu vì tử đạo, chết như các tông đồ khác. Nhưng ông ta lại là người xác tín, lại là người mà cảm nhận rằng tôi là người môn đệ được Chúa yêu. Nếu mà so với 11 anh kia thì tôi có cảm giác rằng tôi là được Chúa Giêsu yêu nhất. Và cả các sách tin mừng của ông cũng như các thư của Gioan viết đều xoay quanh một chủ đề: Thiên Chúa là tình yêu. Và như thế, niềm tin của chúng ta, niềm tin của những người con cháu Abraham, niềm tin của những người có biểu tượng của vị lãnh đạo là Môsê, niềm tin của chúng ta là những người bắt nguồn từ Thiên Chúa, là một kết hợp hài hòa giữa hy sinh đổ máu như Gia-cô-bê và cũng là đời sống đức tin của tình yêu như Gioan. Và thưa quý bà và anh chị em, một nhân vật quan trọng nữa mà chúng ta không thấy hình thấy dạng, nhưng hôm nay đã trong đám mây khi bao trùm đến các ông, thì đã có một tiếng nói từ trên trời của Chúa Cha khẳng định về Chúa Giêsu: đây là con ta yêu dấu, ta hài lòng về người, các ngươi hãy nghe theo người. Một lần nữa, Thiên Chúa đã mặc khải, đã tỏ lộ, đã nói cho chúng ta biết về mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi, và Chúa Giêsu là mầu nhiệm nhập thể làm người, là con Thiên Chúa. Và như thế, qua nhân vật Abraham, qua các biến cố của dân tộc Israel, qua dòng lịch sử mà Môsê cũng như Elia dẫn dắt, và cho đến đỉnh điểm là mặc khải nơi Chúa Giêsu, và cho đến ngày hôm nay giáo hội lại tiếp nối những đức giáo hoàng như là những Phêrô, và chúng ta là những người con đang lữ hành trên đời sống trần gian này y như là những người con mà dân tộc Israel đã được dẫn dắt từ Ai Cập về miền đất hứa. Tất cả chúng ta đều có sự nối kết với nhau một cách hài hòa, tiếp nối, không loại trừ, nhưng tất cả chúng ta đều đang lữ hành tiếp bước trong đời sống đức tin, và đức tin đó là bước theo chân Chúa Giêsu trên con đường lên núi Sọ. Trên con đường ấy, nghĩa là trong cuộc đời của chúng ta, trên con đường tiến về quê trời thì có những niềm vui và những nỗi buồn. Phêrô hôm nay thốt lên một cách vui sướng và hạnh phúc: ở đây thật là hay, ở đây thật là hạnh phúc, ở đây thật là tuyệt vời quá. Con, nếu mà thầy muốn, con dựng 3 cái lều để cho thầy Môsê và Elia ở đây. Chúng con chỉ cần chiêm ngưỡng các ngài là chúng con thấy hạnh phúc vô cùng rồi. Thế nhưng hạnh phúc ấy, Chúa Giêsu không để cho các ông dừng lại ở đó, chiêm ngưỡng cái niềm hạnh phúc, chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, mà các ông phải xuống núi cùng với Thầy. Và cho đến khi con người từ cõi chết sống lại thì mới tuyên dương, thì mới loan báo cái niềm hạnh phúc ấy. Vì thưa quý bà và anh chị em, chắc chắn cái niềm hạnh phúc ấy đối với Phêrô, ông ấy nghĩ rằng như vậy là đủ. Nhưng đối với Chúa Giêsu, đó chỉ là hình ảnh, đó chỉ là mạc khải, đó chỉ là điềm tin báo trước về một hạnh phúc vĩnh cửu trên quê trời. Cho nên không dừng lại ở trên đỉnh núi của ngày hôm nay, nhưng hãy trở nên những người loan báo tin mừng, trở nên những người kiên trung trong đức tin, thì mới được lãnh nhận vinh quang và hạnh phúc vĩnh viễn mà hôm nay các ông đã nhìn thấy. Thưa quý ông bà và anh chị em, là những người con của Thiên Chúa, là những người đã lãnh nhận đức tin, là những người mang trong mình một Đức Kitô, mang trong mình hình ảnh của Đức Kitô, chúng ta vẫn đang tiến bước trên quê trời, tiến bước trên trần gian để tiến về quê trời. Niềm vui và hạnh phúc, nỗi buồn và đau khổ vẫn là hai mặt luôn đồng hành với chúng ta. Nhưng lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta được niềm vui và lời động viên, giống như Chúa đã động viên an ủi các môn đệ trên con đường lên núi Sọ. Chắc chắn chúng ta vẫn phải đối diện với đau khổ, nhưng chúng ta cũng sẽ vẫn đón nhận được những niềm vui và hạnh phúc mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta, để làm hành trang, trở thành động lực cho chúng ta tiến bước trên con đường lữ hành đức tin. Xin cho chúng ta kiên trung trong đời sống đức tin, nhận ra được vinh quang của Thiên Chúa, nhận ra được hạnh phúc Thiên Chúa đang trao ban cho chúng ta, để chúng ta vượt thắng được những đau khổ chúng ta phải đối diện, để chúng ta cũng sẽ được vinh quang với Chúa trên quê trời. Amen.